Tôi đang nghĩ rằng Gary sẽ nhắc nhở quý vị là nhớ là phải buộc thẻ hành lý của mình vào hành lý. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói lại và nhấn mạnh những lời cảm ơn đối với nhiều người. Tôi sẽ không nói tên của mọi người, nhưng mà tất cả những người đã tổ chức một cái hội nghị như thế này thì biết là công việc là quá nhiều đến mức thế mức độ nào, và những người đã tham gia đã rất là tốt, và tôi được đặc ơn để được có quan hệ cùng với quý vị và những người trong nhóm của chúng tôi. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi biết ơn quý vị đã đến đây. Chúng tôi biết rằng nhiều trong quý vị bận rộn lắm, tại vì chúng tôi quen nhau lâu rồi và cũng biết rằng cái cuộc hành trình này nó rất là xa đối với nhiều người ở đây, thì chúng tôi rất biết ơn quý vị. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một hội nghị thật là tuyệt vời, bắt đầu với phiên họp chung đầu tiên và đến cái phiên họp của các khu vực, và thật là tuyệt diệu cái hội nghị này. Và cái tầm quan trọng của những chủ đề này đã được nhấn mạnh khi mà chúng tôi đã được có Susan Johnson Cook, là một người điều khiển trong ủy ban của sự tự do tôn giáo của Mỹ, và làm cùng với Bộ Ngoại giao, và cũng có Dr. Katrina Swett nữa. Trong 2 năm qua thì hai người đấy là có nhiều trái luận với nhau, nhưng mà đang làm việc cùng nhau để giúp mà kiếm được quyền tự do tôn giáo. Và những cái trái luận mà họ có với nhau thì hơi hơi phức tạp, tại vì một trong những vấn đề của quyền tự do tôn giáo là tất cả những người mà đang cố gắng để kiếm nhân quyền thì điều này rất quan trọng, nhưng mà đối với nhiều bộ cơ sở của chính phủ thì cái chủ đề này thì không phải là quan trọng lắm. Nhưng nó nên có rất là quan trọng, thì nếu chúng ta không tập trung vào quyền tự do tôn giáo hay tín tưởng thì đó có thể là một cái chủ đề mà có thể tạo ra nhiều thắc mắc khác. Và sự sáng tạo của một trung tâm về tôn giáo và pháp luật của Bộ Ngoại giao thì đó được thiết kế để bảo đảm rằng mình sẽ có một trung tâm tại Mỹ mà dưới pháp luật của Mỹ, rằng chủ đề đấy thì sẽ không bị coi thường. Và một trong những điều ấn tượng nhất là rằng ở Âu và Canada thì đang sáng tạo những cái trung tâm cũng tương tự như vậy. Thì tôi muốn nhấn mạnh một cái tầm quan trọng của việc có cả hai người từ hai cái nhóm mà thường là chống lại với nhau về pháp lý. Thì nhiều tổ chức ở thế giới về chính trị thì đã coi thường tôn giáo và quyền tự do tôn giáo, nhưng mà nhiều quốc gia khắp thế giới thì càng ngày càng nghĩ đến cái chủ đề này nhiều hơn, rằng cái chủ đề này là quan trọng. Thì những pháp lý ngoại giao dựa vào cái sự hiểu biết của quyền tự do tôn giáo để hiểu biết những cái văn hóa khác ở thế giới. Tôi thì không muốn nhấn mạnh những cái vấn đề mà chúng ta đã đề cập đến, mặc dù mà những cái vấn đề đấy là quan trọng, và tôi cũng không muốn chỉ nhấn mạnh những cái sự kiện đã có trong thế gian bây giờ. Nhưng mà sau khi tôi nói về giáo sư Ravitch thì tôi muốn nói về cái vấn đề xây dựng những cầu ở giữa các quốc gia, nhưng mà chúng ta cũng cần phải xây dựng một vài những cái hồ nước, thì tức là những cái hồ nước của sự hiểu biết và thông tin. Một trong những điều mà tôi đã học trong phiên họp chung thứ ba của chúng ta là về là rằng Dharma, tức là pháp luật, thì nó giống như nước thì nó có thể chảy, mặc dù sẽ có sẽ bị ngăn chặn một vài chỗ, và mặc dù mà có những cái cục đá ở trong cái đường lối của nó, thì nước nó vẫn sẽ chảy đi. Thì Dharma có nghĩa là pháp luật hay là lẽ thật, và nó cũng liên quan đến nhiều tôn giáo như là Tam giáo của Việt Tam giáo. Và Sharia thì trong tiếng Ả Rập thì cũng có nghĩa là như thế, là có nghĩa là một cái hồ chứa nước. Thì cái biểu tượng của điều đấy thì là nước là cho cuộc đời, là không có nước thì không có cuộc đời, và nước cũng có thể cho thêm sức mạnh cho cơ thể của mình. Và như một đại biểu của Colombia đã hỏi, làm sao mà nguồn nước này, nguồn của cuộc sống, cũng có thể phá hủy như là một cái sóng thần. Thì tôi không muốn cho mọi người tưởng trưng, làm cho mọi người lo lắng, nhưng mà Provo là một thung lũng ở giữa hai cái hồ chứa nước. Bác của vợ tôi không muốn cho, ngày xưa không muốn cho họ xây cái hồ nước ở một bên của Provo là nhân tạo, tại vì những cái hồ nước nhân tạo này là chứa rất là nhiều nước, và những cái nước này là từ những cái tuyết sau khi nó chảy đi. Và nếu mà mình không có những cái hồ nước nhân tạo này thì mình không đủ nước để sống, không có đủ nước thì mình không sống được. Vì Utah là một cái vùng sa mạc, và từ những cái hồ nước này thì có những cái con sông, và chắc là những cái con sông này nó bé so với những cái con sông ở trong những cái vùng quê của quý vị, nhưng mà nếu mà cái đê của các hồ nước này vỡ thì nước nó sẽ phá hết cái Provo. Thì nước nó có thể phá hủy, nhưng mà cũng có thể cho sức để sống. Ở trong cuộc sống thì có gì nhiều xung đột và nhiều thứ. Thì với tư cách là những người bình thường, trung bình, thì chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề này thế nào? Có những gì mà, những điều mà chúng ta có thể làm trong những hệ thống chính trị, nếu mà mình nhận ra những sự thay đổi trong chính trị, hoặc là những sự thay đổi trong xã hội của mình. Tôi đã học suy nghĩ rất nhiều trong những năm qua về những gì mà đang giảm bớt đi quyền tự do tôn giáo ở thế giới. Chúng ta đã nói nhiều về sự thế tục của ở giữa nhà nước và tôn giáo, và ở nhiều xã hội thì đó cũng có thể là một phần của việc giảm bớt đi quyền tự do tôn giáo và những cái quyền lợi căn bản của chúng ta mà chúng ta đã lập ở trong những cái quốc gia riêng của mình. Thì có những cái gì mà chúng ta có thể làm để xây dựng những cái cầu ở giữa, hoặc là xây dựng những cái hồ nước mà có thể không bị ảnh hưởng do những cái sóng thần, tức là những cái vấn đề rất là lớn. Phiên họp đầu tiên mở đầu với những cái ý kiến của Silvio Ferrari. Ông đã tập trung vào cái câu hỏi, cái vấn đề như thế này. Ông không dùng những cái biểu tượng của những cái cầu hoặc là những cái hồ nước, nhưng ông đã nói về pháp luật tự nhiên mà có trong Kitô giáo. Và làm sao những cái luật tự nhiên đấy đã tạo ra những cái quy định về, những cái nghị định về thế tục trong, trong pháp luật. Và làm sao mà một cái nhà nước, một cái quốc gia mà có nhiều loại người có thể sống hòa bình với nhau. Trong Hồi giáo thì những người mà theo Hồi giáo một cách, một phương pháp khác, thì họ có thể tạo ra những cái xung đột ở giữa những người mà theo một cái khác hơn nữa. Thì giáo sư Ferrari nói rằng một quốc gia thế tục liên quan đến những cái nguyên tắc của các giáo hội như Kitô giáo, và đó sẽ tạo ra nhiều vấn đề. Thì sự thế tục trong chính phủ của các nước thì có thể có ở trong những cái quốc gia mà không thuộc về miền Tây, những cái quốc gia Tây. Tại vì chỉ có Kitô giáo mà tạo ra những cái thế tục ở trong chính phủ một cách hiệu quả nhất. Những cái câu hỏi này liên quan đến những cái câu hỏi mà chúng tôi đã hy vọng sẽ được đặt ra trong hội nghị này. Thì chúng ta có thể dùng những cái dụng cụ của những cái nguyên tắc của các chính phủ để tạo ra những cái cầu và những cái hồ nước mà của sự hiểu biết. Thì cho dù mình theo tôn giáo nào hoặc cái dân số theo tôn giáo gì, thì họ vẫn có thể có sự thế tục ở trong cái chính phủ. Thì nhưng mà những cái chính phủ đấy thì sau nhiều năm của thay đổi thì những cái chính phủ đấy có thể giữ được hòa bình không? Mình không thể nào mà áp dụng những cái nguyên tắc của những cái quốc gia mà đa số là theo Kitô giáo với những cái quốc gia mà không theo Kitô giáo. Thì những cái nguyên tắc mà không mà có thể được áp dụng ở đây thì có thể là không được áp dụng ở trong một cái quốc gia kia. Thì đó là một cái điều rất là quan trọng, thì chúng ta cần nghiên cứu. Và nhưng chúng ta vẫn có một cái niềm hy vọng, thì mình không cần thiết phải chỉ cần lấy cái nguyên tắc này mà áp dụng ở bên kia, mặc dù mà nó có thể là một cái hoàn cảnh khác. Nhưng chúng ta có thể áp dụng nó trong những cái văn hóa và truyền thống của một quốc gia nào đó trong một cách mà có thể dùng được đến một cái mức độ nào đó mà nó sẽ được thành công. Thì theo tôi thì có hai bước để thực hiện được điều này. Thứ nhất là tất cả các quốc gia sẽ có những cái dụng cụ khác nhau để xây dựng những cái cầu và những cái hồ nước nhân tạo. Tại vì tất cả mọi quốc gia là khác nhau và sẽ có những cái truyền thống khác nhau mà có thể được áp dụng ở một chỗ khác. Và thứ hai là nếu mà có một cái xã hội mà chống lại tôn giáo một cách hoàn toàn thì rất là khó để áp dụng những cái nguyên tắc đấy, thì nó phải mở ra để mà cố gắng để áp dụng những cái văn hóa khác và những cái tín tưởng khác để tìm được hòa bình. Một trong những hồ nước quan trọng nhất là mà cần được tạo ra là những cái quốc gia mà sẽ mở cửa cho tất cả các loại tín tưởng và tôn giáo và bao gồm sự thuyết vô thần và phải khoan dung đối với những cái tổ chức tôn giáo khác và những cái sự tin tưởng khác của người dân. Thì mình phải kính trọng tất cả vài loại tin tưởng để họ không chống lại tôn giáo. Một trong những điều quan trọng nhất của một hồ nước thì nó phải rộng và nó phải chấp nhận tất cả các loại nước vào. Nếu mà nó từ chối các loại nước và nó không muốn pha đi cái nước này với nước kia, thì có nghĩa là nếu mà một tí nước kia vào thì nó sẽ cảm thấy như là bẩn. thì một cái hồ nước thì nó phải chấp nhận nước mưa, nước từ tuyết rơi vào và nước từ một con sông và nước biển nữa. Thì nếu mà một cái hồ là như thế thì cái hồ đấy nó sẽ thành lớn. Và những cái quốc gia dân chủ mạnh nhất ở thế giới là như thế, nó chấp nhận các loại văn hóa và các loại tôn giáo và muốn giữ được một sự thế tục ở trong chính trị của mình. Và chứ không phải là chỉ chấp nhận một văn hóa mà thôi. Và việc mang thế tục vào những cái văn hóa, những cái chính trị của mình thì có thể được gọi có thể làm cho nhiều người muốn quá thái về việc giữ những cái truyền thống và những cái tín tưởng của mình. Nhưng mà thấy rằng cái tín tưởng của mình được tấn công vì sự tiến triển của sự thế tục ở trong chính phủ của mình. Thì chúng ta cần phải ở hai bên hiểu nhau và cố gắng để tìm được một cái sự thăng bằng. Và không rõ làm sao mà những cái vai trò của cả hai bên là như thế nào và vai trò của tôn giáo trong một cái xã hội là như thế nào đi nữa. Có một số thắc mắc hiện nay mà sẽ làm cho dân chủ và tôn giáo cảm thấy là nó bị tấn công. Có nhiều nhiều người nói rằng tôn giáo có thể giúp trong sự thiết lập của dân chủ tại một quốc gia nào đó, tại vì sẽ nhắc nhở cho rằng tất cả mọi người chúng ta không phải là hoàn hảo, nhưng người dân vẫn có thể tham gia và ảnh hưởng đến những cái kết quả của chính phủ của mình và những cái sự quản lý của nhà nước, và có thể soi dẫn quốc gia phát triển và tiến lên. Và nếu và dân chủ mà không có nỗ lực để chấp nhận các loại tôn giáo và các loại văn hóa thì sẽ thất bại. Và tôn giáo có thể giúp xây dựng những cái mối quan hệ ở giữa một cá nhân và quốc gia của mình. Những cái cuộc cách mạng ở bên Trung Đông thì đã làm cho tôi nhớ đến một cái câu của một nhà nghiên cứu mà đã nói rằng một sự thấu trước không thể nào mà bảo đảm rằng tất cả mọi người dân thì sẽ không bao giờ bị vi phạm trong xã hội của mình về những vấn đề quyền lợi. Thì những cái sự thấu trước chỉ có thể giúp một người cá nhân tìm được quyền lợi và có được quyền lợi. Nhưng và trong những chủ đề của chúng ta nghe trong hội nghị này thì dân thì được quyền để làm chủ, và đa số những cái quốc gia khắp thế giới thì có một cái hiến pháp thường là được viết xuống, và kể cả những cái hiến pháp kể cả những cái hiến pháp mà chưa chính thức. Những cái đơn vị như các đơn vị như là gia đình, tôn giáo, đạo đức thì có thể xây dựng lên một cái xã hội thành công hơn.
Pluralism Alan Hertzky spoke about.
Khi mà Hertzky nói về cái vấn đề rằng chính phủ thấy những cái xung đột ở giữa các tôn giáo mà sau đó chính phủ muốn quản lý tôn giáo nhiều hơn. Nhưng mà thường cái đấy là không có là vô ích. Tại vì nhiều khi là nếu mà chính phủ nó tham gia nhiều quá thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường không tốt mà sẽ là tạo ra nhiều xung đột hơn nữa. Cái xu hướng của một chính phủ để mà quản lý chặt chẽ quá và nhiều và tham gia nhiều quá vào các tổ chức đấy thì sẽ làm hại cho quyền tự do và sẽ làm cho nhiều người bị giới hạn và những cái sự tổ chức đấy sẽ bị giới hạn. Và bằng chứng về của nhiều năm, nhiều thế kỷ nghiên cứu là cho rằng và cho nó rõ ràng rằng những cái chính phủ mà quản lý và điều khiển quá nhiều vào tôn giáo thì chỉ làm hại cho quyền lợi của cả hai bên thôi. Thì nếu mà mình hiểu rằng với tư cách là một người tham gia vào việc lập pháp lý về tôn giáo, thì nếu mà mình thấy có một cái vấn đề gì mà mình cảm thấy rằng và sau đó mình muốn cảm thấy là rằng mình muốn quản lý chặt chẽ cái điều đấy, thì kinh nghiệm của thế gian và là cho rằng điều đấy thì có thể là vô ích và nó sẽ làm hại, đặt giới hạn vào cho những người mà chống lại mình, thì cũng có thể rút lại, lấy lại những cái quyền lợi của người ta. Và nếu mình lấy lại quyền lợi của người ta thì mình cũng có thể bị người ta lấy lại quyền lợi của mình. Nếu mình khoan dung với người ta thì người ta sẽ thì mình sẽ được khoan dung. Nếu mình bảo vệ quyền tự do tôn giáo thì quyền tự do tôn giáo của mình sẽ được bảo vệ.
Ram Kanan he told us that he could go on for 5 hours and believe.
Ram Kanan nói rằng ông có thể nói hơn 5 tiếng đồng hồ trong phiên họp của ông, và tôi đã đọc những cái sách của ông và thật ra thì mình có thể đọc mãi mà chưa xong, mà chưa hết. Về quyền tự do tôn giáo, và chúng ta đều biết từ lâu rồi rằng quyền tự do tôn giáo mang đến cho chúng ta một cái lòng vị tha. Nó sẽ làm cho mình muốn tham gia nhiều hơn vào xã hội, vào an sinh, vào việc giúp đỡ cho xây dựng xã hội của mình. Đó là một cái điều tự động. Vì khi mà mình theo một cái tôn giáo nào đó thì mình sẽ tạo nên một cái hồ nước ở trong lòng của mình. Mình sẽ bỏ những cái sự hiểu biết của mình vào cái hồ đấy. Và mỗi lần mà mình thấy là có vấn đề gì mà mình có thể phụ giúp thì mình sẽ thấy rằng cái nước của mình có thể chảy ra mà chảy vào cái vấn đề đấy, và có thể là cái nước đấy sẽ cho một người khác nước uống. Và đó là cái mục đích của hội thảo này, là để tất cả mọi người chúng ta có thể có một cái hồ nước ở trong lòng của mình. Những người kể cả mà theo đạo này hay đạo kia hay là không theo đạo, mình có thể có một cái sự hiểu biết, một cái hồ nước nhân tạo ở trong lòng của mình để chúng ta có thể ảnh hưởng đến xã hội của tất cả chúng ta. Và để cái nước ở trong cái hồ nước nhân tạo của mình có thể chảy ra và cho nước uống cho một người khác. Hay là để ảnh hưởng đến một cái vấn đề nào đó, nhất là những người mà có một vị trí trong chính trị.
Smiling a bit, you realize you said some very profound things.
Và chúng ta đã được nghe rất là nhiều thứ trong những cái phiên họp mà sẽ ủng hộ những cái việc riêng của chúng ta mà chúng ta đang cố gắng để thực hiện trong mỗi nơi của mình. Trong một bài nói chuyện thì tôi mà tôi đang nghe thì tôi muốn nhấn mạnh một vài điều quan trọng là rằng gia đình là quan trọng, là trọng tâm của xã hội của chúng ta, và đặc biệt là trong cái hội thảo này thì gia đình là rất là quan trọng. Và tôi không muốn nói thay cho tất cả mọi người, nhưng chắc là đa số quý vị thì thấy rằng gia đình là trọng tâm của xã hội. Tôi cũng muốn đề cập đến một cái điều nữa mà tôi đã mới nghĩ đến. Tôi nhớ trong khi Tổng thư ký nói về dân chủ trong một xã hội dân sự, thì mình cũng phải nhớ về cái đất của mình. Thì nói về, và ông đã nói về Israel và Palestine. Và điều này thì cũng có thể có ý nghĩa khác. Nếu chúng ta muốn xây dựng một cái hồ nước của hiểu biết, thì chúng ta cần phải có một cái chỗ cho người ta gặp nhau. Thì quý vị đã thấy trong một cái thành phố như Philadelphia thì nó rất là đông, thì người ta phải quản lý những cái chỗ nào mà người ta có thể gặp nhau. Nhưng mà đây là một cái vấn đề thật là quan trọng. Vào năm 1981, có một cái nghị định. Mà nhấn mạnh ở trong cái phần 6 của nó rằng một cái sự tổ chức tôn giáo thì có quyền lợi để có một chỗ nào đó để gặp nhau, và nó không mà cái đấy có nghĩa là mình không thể nào mà loại trừ một số sự tổ chức tôn giáo, thì tất cả các tổ chức thì phải bằng nhau. Nếu mình muốn tạo ra một cái hồ nước của hiểu biết ở trong lòng mình, thì mình phải cho một cái sự tổ chức khác quyền lợi để có một chỗ nào đó để gặp nhau. Để kết thúc, làm sao chúng ta có thể xây dựng những cầu và những hồ nước? Tôn giáo là một cái dụng cụ rất là quan trọng trong việc xây dựng một cái xã hội mạnh hơn. Và qua những cái hiến pháp của nhiều quốc gia thì họ đã tạo ra những cái pháp luật về tôn giáo. Nhưng một vấn đề là không phải vì người ta muốn lấy lại tất cả quyền lợi của mình, nhưng mà dần dần thì nó lấy lại một tí đây, một tí ở bên kia, và nó bằng cách là không bảo vệ những cái quyền lợi đấy một cách tốt hơn. Thì những cái cầu của mình rất là dễ bị hủy diệt, nhưng mà thường nó sẽ bị hủy diệt bằng cách nó dần dần bị làm hại. Và nếu chúng ta xây dựng những cái cầu để hiểu biết nhau, thì mình phải tiếp tục làm như thế và bảo dưỡng nó. Và bằng cách những gì mà mình chưa hiểu thì mình có thể tìm kiếm sự hiểu biết. Và khi mà mình chưa biết nhau thì mình có thể gặp nhau và cố gắng để mà kính trọng nhau. Và như thế thì những cái cầu và những cái hồ nước của mình sẽ được mạnh khỏe hơn và không bao giờ bị hủy diệt được. Và tôi hy vọng rằng cái kết quả của một cái hội nghị như thế này là rằng mình sẽ không chỉ dùng những cái kết quả này mà mình có thể dùng những cái mối quan hệ mà mình đã tạo ra ở đây để tiếp tục xây nên những cái cầu với nhau, với những người mà mình đã gặp ở đây, và mình có thể tiếp tục công tác với nhau và đoàn kết với nhau. Và cũng có một câu mà tôi muốn nhấn mạnh, một điều là tôi đã nghe trong một bài, trong một phiên họp, rằng mình có thể ly hôn, ly dị vợ hay là chồng của mình, nhưng mà không bao giờ ly dị được và cắt đi cái mối quan hệ của mình với bố mẹ hoặc là anh em, anh chị em của mình. Và đó thật sự là một điều mà tôi muốn nhấn mạnh, là tất cả chúng ta là anh chị em của nhau và không bao giờ nên cắt đi cái mối quan hệ của mình, và đừng có ly dị nhau nhá. Cảm ơn.